ये chắp tay niệm Phật cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả ngồi. Hôm nay chúng tôi tiếp phần thứ ba pháp môn trị ngu si. Nếu người nhiều ngu si phải học pháp môn ba thứ suy nghĩ, nếu người mới tập hành phải dạy sanh duyên lão tử, vô minh duyên hành. Chỉ như thế suy nghĩ không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Nếu người đang tập hành phải dạy hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Như thế suy nghĩ không cho nghĩ gì ngoài, nếu có nghĩ việc ngoài liền thu nhiếp trở về. Nếu người tập hành đã lâu nên dạy vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Như thế suy nghĩ không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Tất cả người trí là minh, tất cả người ngu là vô minh. Trong ấy thế nào là vô minh? Ở đây tôi giải thích trước. Người nhiều ngu si phải học pháp môn ba thứ suy nghĩ. Suy nghĩ đây tức là quán chiếu. Quán chiếu theo 12 nhân duyên. Tại sao người ngu si phải quán 12 nhân duyên? Bởi vì trong nhà Phật dạy, chúng ta vì không có thấy, không có biết đúng như thật, cho nên gọi đó là ngu si. Bây giờ muốn phá được cái ngu si đó thì chúng ta phải quán chiếu thấy đúng như thật. Mà từ thấy đúng như thật thì cái ngu si từ từ nó hết. Nhưng ở đây có chia ra ba hạng người: hạng người mới tập tu, hạng người đang tập tu và hạng người đã tập tu lâu. Bây giờ cái hạng người mới tập tu thì trong đây dạy chúng ta phải tập quán sanh duyên lão tử, vô minh duyên hành. Chỉ như thế suy nghĩ không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác thì thu nhiếp trở về. Tức là dạy trong khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta quán thân này có sanh ra, có sanh ra thì có già chết. Có người nào sanh ra mà không già chết không? Thì đó là một lẽ thật. Lẽ thật mà lâu nay nhiều người không có nghĩ hay là quên lãng đi. Cho nên ở đây dạy chúng ta phải biết rõ, có thân này ra gọi là sanh, mà có sanh thì rồi sẽ đi tới già, già rồi chết. Đó là một lẽ thật của con người, không có tránh đâu khỏi được. Mà quán chiếu như vậy, thấy tường tận như vậy, đó là chúng ta có một phần trí tuệ. Rồi kế tiếp là quán vô minh duyên hành. Vô minh tức là từ cái mê lầm mà chúng ta tạo nghiệp, cho nên nghiệp là hành ha. Từ cái vô minh mà tạo nghiệp, mà từ nghiệp nó dẫn chúng ta đi trong sanh tử. Như vậy trong người hai nhân duyên ở đây dạy người mới tập tu nên quán sanh duyên lão tử, đó là hai sanh duyên lão tử, rồi vô minh duyên hành. Như vậy thì cái đầu trong cái hiện tại, trong cuộc sống hiện tại là sanh, rồi đi tới lão tử, rồi cái kế là cái vô minh, tức là cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta không biết, phải là vô minh. Từ vô minh mà tạo nghiệp dẫn đi trong sanh tử, thì chỉ quán đến quán lui, tới lui mãi bao nhiêu đó, không cho nghĩ cái gì khác. Có nghĩ cái khác thì liền kéo nó trở về nhớ sanh duyên lão tử, vô minh duyên hành, vân vân. Cứ nhớ bao nhiêu đó. Cái chữ vô minh duyên hành ở đây tôi có thể dùng một cái thí dụ nhỏ để cho quý vị dễ hiểu. Chữ vô minh là không sáng, mà nói theo cái nghĩa bóng của nó, nghĩa vô minh có nghĩa là chúng ta mờ tối làm những việc không có suy nghĩ, không có trí tuệ. Từ cái làm việc không suy nghĩ, không trí tuệ, đó là vô minh. Hay nói cách khác là không hiểu đúng lẽ thật, đó là vô minh. Thí dụ như có ai đó vừa nói một câu trái lẽ, chúng ta nghe cái nổi giận lên. Rồi khi nổi giận đó là lúc đó nó mờ mịt không sáng nữa. Thì mờ mịt đó gọi là gì? Vô minh. Từ cái mờ mịt đó rồi có cái hành động, hoặc là miệng chửi, hoặc là tay đánh người ta. Như vậy thì miệng chửi tay đánh đó gọi là hành ha. Thì như vậy từ vô minh duyên hành rồi nó dẫn tới bao nhiêu thứ tiếp nối. Cho nên khi nào con người còn vô minh thì còn sanh tử, còn tạo nghiệp sanh tử. Vì vậy mà nó là cái gốc của luân hồi sinh tử. Quán chiếu đó thì gọi đó là mình tu, tu thiền trị cái bệnh si mê. Đó là dạy người mới tập tu. Bây giờ người đang tập tu thì phải làm sao? Thì quán tiếp hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Như vậy thì 12 nhân duyên đoạn trước chúng ta đã hết 4 rồi. Bây giờ tới hành duyên thức, rồi thức duyên danh sắc, rồi danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Thì như vậy nó một mạch trong cái cuộc sống hiện tại, từ có cái hành tức là có nghiệp rồi, nó mới dẫn thành thức đi thọ sanh hay là đi tạo nghiệp. Từ cái thức đi thọ sanh đó, nó có đầy đủ hai mặt danh và sắc, tức là vào bào thai cha mẹ hoặc là các cái loài khác, thì trong đó có hai phần: danh là tinh thần, sắc là sắc chất, là vật chất. Trong thân của chúng ta ai cũng mang sẵn hai phần vật chất và tinh thần, hay là sắc và tâm. Hai thứ đó nó có sẵn, không tách rời được. Cho nên trong bào thai là có đủ hai thứ danh và sắc. Rồi danh sắc đó nó duyên lục nhập, từ cái danh và sắc cho nên mới có sáu căn: mắt, tai mũi lưỡi thân ý ha. Rồi từ lục nhập nó duyên xúc, rồi có sáu căn rồi nó mới tiếp xúc với sáu trần, rồi xúc duyên thọ. Rồi khi tiếp xúc với sáu trần có những cái cảm giác khổ vui, không khổ không vui, rồi thọ duyên ái. Rồi khi mà mình có cảm xúc những cái mình thích, những cái mình ưa thì gọi đó là ái. Rồi ái cái duyên thủ, từ mình thích nó cho nên mình bảo vệ, mình gìn giữ nó, đó là thủ. Rồi thủ duyên hữu, từ cái thủ đó mà rồi phải có sanh lại đời sau nữa, tức là sanh nơi này nơi nọ. Như vậy thì đây là một mạch chỉ cho chúng ta thấy từ khi tạo nghiệp rồi thì nó dẫn cái thành thức đến thọ sanh. Trong khi đến thọ sanh thì có đủ cả tinh thần và vật chất. Từ có tinh thần vật chất nên có sáu căn tiếp xúc sáu trần. Rồi tiếp xúc sáu trần thì có cảm thọ khổ vui, mà nếu cái gì vui thì mình thích thì có cảm thọ ái. Rồi từ cái ái mà mình bảo vệ nó, gìn giữ nó, cho nên rồi mất nó mình phải đi nơi khác tìm cho có thêm, tức là tiếp tục ở đời sau. Như vậy cái đoạn này là đang hành, khi chúng ta đang tu thiền quán chiếu để trị cái ngu si thì chúng ta phải quán như vậy. Từ hành duyên thức là một, rồi thức duyên danh sắc là hai, danh sắc duyên lục nhập là ba, lục nhập duyên xúc là bốn, xúc duyên thọ là năm, thọ duyên ái là sáu, ái duyên thủ là bảy, bảy thủ duyên hữu là tám. À, tám rồi cộng với bốn cái trước nữa thì như vậy chúng ta mới thấy cái con đường tu hành muốn cho chúng ta có đủ trí tuệ thì phải nhìn, phải thấy đúng như cái gì mà Phật đã thấy dạy chúng ta. Nhờ chúng ta quán chiếu như vậy lâu ngày, chúng ta được cái trí tuệ sáng suốt, không còn mù mịt, không còn ngu tối nữa. Đó là cái trạng đang tập hành. Bây giờ tới cái phần thứ ba là người tập hành đã lâu nên dạy vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Nói tóm lại là dạy quán đủ 12 nhân duyên. Nếu người mới tập hành thì dạy chỉ quán có hai phần vô minh duyên hành, hoặc là thêm sanh duyên lão tử là bốn, chỉ có bốn cái. Còn người nếu mà tập hành được, đang tập hành kha khá đó, thì quán thêm từ cái hành tới thức vân vân. Còn người mà tập hành đã lâu rồi thì quán đủ 12 nhân duyên. Rồi khi quán đủ 12 nhân duyên á thì trí tuệ chúng ta nó mới có đầy đủ. Vì vậy mà người tu phải nhớ rõ cái cuộc sống của chúng ta đời này đời sau nó ràng buộc, nó liên hệ với nhau do các cái nhân duyên nó tiếp tục, nó dẫn dắt, chứ không phải ngẫu nhiên mà có hay bỗng dưng mà thành. Vì vậy mà chúng ta nhớ kỹ từ cái mê lầm là vô minh, rồi tạo nghiệp là hành, rồi từ nghiệp nó dẫn thức cho thọ sanh là thức, rồi thức thọ sanh lúc đó vào thai mẹ nó mang cả cái phần thức là tinh thần, rồi cái sắc chất là máu huyết của cha mẹ. Rồi từ có danh và có sắc rồi thì nó tạo ra sáu căn, từ có sáu căn rồi nó có cái xúc chạm sáu trần, từ cái xúc chạm sáu trần rồi có cái cảm thọ, từ cảm thọ là có cái yêu thích, từ yêu thích rồi có cái bảo thủ gìn giữ, từ cái gìn giữ cho nên có tái sanh đời sau, có tái sanh đời sau cho nên có sanh già bệnh chết. Cứ như thế suy nghĩ quán chiếu cho đúng, cho kỹ càng, không cho nghĩ cái gì khác trong cái giờ ngồi tu của mình, thì đó gọi là quán 12 nhân duyên. Mà nếu quán 12 nhân duyên thấu đáo rồi thì cái bệnh si mê nó sẽ hết. Bây giờ đây giải thích thêm cái gì là vô minh. Tất cả người trí là minh, tất cả người ngu là vô minh. Trong ấy thế nào là vô minh? Đây giải thích người trí là minh, người ngu là vô minh. Hỏi thế nào là vô minh? Vô minh là tất cả không biết. Ở trong đây vô minh hay tạo có đời sau, cái đáng có thì không, cái đáng không lại có. Bỏ các điều thiện, lấy các thứ ác, phá tướng chân thật, chấp các thứ giả dối. Như trong phẩm vô minh tướng nói, thì đây tôi giải thích cho rõ một chút. Bởi vì vô minh ở đây nói rõ rằng là tất cả không biết. Không biết này nói đủ là không biết đúng như thật. Tất cả không biết đúng như thật. Cho nên ở trong đây vô minh hay tạo đời sau, nó vì không biết đúng như thật cho nên nó mới tạo nghiệp dẫn đi thọ sanh ở các đời sau. Cái đáng có thì không, cái đáng không lại có. Quý vị biết cái gì đáng có thì không, cái gì đáng không lại có. Như hiện giờ chúng ta đối với cái thân này là cái thân tạm bợ, duyên hợp rồi tan, có đó có đó rồi nó hoại đó. Như thế mà chúng ta lại cho nó thiệt. Còn cái tâm chân thật sáng suốt không sanh không diệt của mình là cái thật mà mình lại không biết. Cái đáng có thì mình không biết, đó là cái chân thật của mình. Còn cái tạm bợ thì mình lại nói nó là thiệt. Như vậy đó là vô minh đó. Rồi bỏ các điều thiện, lấy các thứ ác. Các điều lành mình lại không làm, các việc ác mình cứ gây tạo. Đó là hiện tượng của vô minh. Phá tướng chân thật, chấp các thứ giả dối. Các thật thì mình lại không nghe, không làm. Các cái giả dối mình lại bảo vệ, mình gìn giữ. Đó là hiện tướng của vô minh. Bây giờ trong phẩm vô minh tướng có nói bài kệ: pháp mờ mịt không sáng, không biết nghiệp đạo đức mà tạo nhân kiết sử, như lửa nhân kéo mà có. Lửa nhân kéo mà có. Đây nói cái pháp mờ mịt không có sáng, đó là vô minh. Không biết nghiệp đạo đức, tức là không biết cái nghiệp lành, không biết cái nghiệp dữ, mà tạo các cái kiết sử, tức là tạo các nghiệp ác. Giống như lửa mình kéo hay là mình thắp đèn thì nó có, nó sáng. Tại vì mình cứ tạo nghiệp ác thì nó phải dẫn mình đi chỗ khổ. Pháp ác mà tâm thích, xa bỏ các pháp lành, giặc cướp sáng chúng sanh, xưa nay thường bị cướp. Những cái pháp ác mà mình trong lòng lại thích, lại ưa, còn những cái pháp lành mình lại xa bỏ. Đó là cái giặc cướp cái ánh sáng của chúng ta. Xưa nay nó, chúng ta thường bị nó cướp. Quý vị thấy ở đời ai mà thích cái ác, bỏ cái lành, đó là vô minh. Bởi vì sao? Bỏ cái lành mà đi làm cái ác, tức là tạo cho mình những cái khổ mà mình cứ làm, thì chẳng khác nào như cái bọn giặc tới nó cướp hết cái ánh sáng của mình. Rồi trước và nay, xưa và nay đều luôn luôn bị cướp như vậy mà chúng ta không biết. tướng thường lạc ngã tịnh, chấp trong thân ngũ ấm, pháp khổ tập diệt đạo cũng lại không thể biết. Cái pháp thường lạc ngã tịnh mà mình chấp ngay cái thân ngũ ấm này, nó có đủ bốn cái pháp thường lạc ngã tịnh, vậy đó là vô minh. Như vậy thì thân ngũ ấm chấp thường lạc ngã tịnh là sao? Như thân của chúng ta nguyên nó là vô thường, mà có ai dám nói nó vô thường không? Nếu mà quý vị còn trẻ, ai nói anh chị không có sống lâu đâu, nghe vậy có cảm tình không? Sao vậy? Nghĩa là họ nói mình không sống lâu cái thì liền kết tội, nó trù rủa mình, phải không? Trù rủa mình thì người ta nói mình không sống lâu, đó là chưa nói gần. Như Đức Phật nói mạng sống trong hơi thở thì sao? Thì Phật có trù rủa mình không? Huống nữa là nó không sống lâu còn dài mà, phải không? Vậy mà mình không chấp nhận. Đó là tại sao? Là tại mình nghĩ mình sống hoài, sống lâu, cho nên ai nói tới cái chết thì sợ lắm, không dám nghe cái chết. Cho nên chúng ta thường bị các thầy coi tai coi tướng đó, họ đánh lừa. Có ông thầy coi tai coi tướng nào mà lại coi tai coi tướng chúng ta mà dám nói rằng anh hay là chị 3 tháng nữa chết không, hay là 2-3 ngày nữa chết không? Dù cái tướng cái tai nó có hiện đi nữa cũng không dám nói nữa. Nói chắc người ta không trả tiền, phải không? Cho nên nói cái gì mà cho họ thích, cái gì mà họ chịu để cho họ móc túi và đưa tiền cho mình. Vì vậy mà họ nói cái tốt không à, ít có ai nói cái xấu. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta cứ bị lừa, muốn đi coi, đi bói đủ thứ để tìm cái gì cho tốt. Mà ngay cái thân vô thường chúng ta nghĩ nó là thường, đó là vô minh. Rồi thân này là vui hay là khổ? Có ai mà sinh ra lớn lên nghĩ đời mình là một cuộc đời đau khổ, có dám nghĩ vậy không? Hay là nghĩ mai kia mình hạnh phúc lắm, phải không? Ngày nay giả sử lỡ nghèo chứ mai cũng vẫn còn hạnh phúc, cái lúc nào cũng mơ ước cái hạnh phúc nó chờ trực mình sẽ đạt được, không gần thì xa cũng phải có hạnh phúc, cứ mơ tưởng cuộc sống là hạnh phúc. Mà nghĩ sống hạnh phúc đó là lạc hay là khổ? Khổ. Vì vậy mà chúng ta cứ tưởng thân này là thường, thân này là vui. Rồi cái thân này hỏi cái gì là chủ thì chúng ta ai cũng vỗ ngực, tôi là chủ, chủ của thân này. Quý vị thấy mình phải là chủ chưa? Nhiều khi tôi thấy nghĩ tức cười, mình tới giờ ăn rồi cái món này món nọ đó, mình bằng lòng cái mình ăn, mình nhai mình nuốt vô, mình đang vô cho đầy cái bụng, như vô trọng cái gì nó không chịu, cái nó loại ra, nó làm khổ mình, phải không? Như vậy mình có quyền lựa chọn ở ngoài thôi, rồi vô đó thì cái gì đó nó có quyền nó lựa nữa, phải không? Có những cái mình đem vô, vô trọng nó lại rầy ra, nó làm rầm rầm ở trong, phải không? Thì như vậy thì mình làm chủ nó hay nó làm chủ mình? Nếu mình làm chủ nó cái gì đem vô thì phải tiêu hóa đàng hoàng, phải không? Không có được lôi thôi. Vậy mà có những cái mình đem vô nó không chấp nhận, rồi không chấp nhận rồi sanh cái này cái nọ, thì như vậy ai làm chủ ai? Vậy đó mà lúc nào cũng nói ta là làm chủ. Đó là tôi nói những cái rất là gần. Còn xa hơn chút nữa thì ai có cái thân này mà muốn cho nó khổ đâu, muốn cho nó vui, muốn đủ thứ an lạc, nhưng mà thực tình muốn đâu có phải muốn là được, muốn mà có cái được cái không được. Như vậy thì tóm lại, cái thân của chúng ta tưởng mình là chủ, có một cái chủ thể nhất định, nhưng thực ra nó là cái tướng duyên hợp, không có cái chủ thể, chỉ theo nghiệp mà nó kéo dài hay là ngắn. Nghiệp lành thì nó được tốt, nghiệp dữ thì nó phải chịu xấu, chứ không phải mình muốn, mình chọn mà được. Đó là vì vậy mà Phật nói thân này là vô ngã. Ngã nghĩa là không có cái chủ thể cố định, mà là duyên hợp hư giả. Rồi tới cái thứ tư là tịnh, là sạch. Ai cũng nghĩ thân mình là sạch, thân mình là đẹp, mà sạch đẹp đó tức là thuộc cái chữ tịnh đây. Nhưng mà quý vị xét kỹ, thân mình nó sạch hay là nó không sạch? Từ sáng đến chiều chúng ta cứ ngỡ là mình là sạch, cho nên đi ngang ai mà có người nào thấy mình đi ngang có hồng bụng mũi thì mình sao? Mình có tức giận không? Đó, tại tưởng mình sạch, cho nên ai mà tỏ cái vẻ hơi khinh mình một chút là mình nổi giận liền. Mà sự thật có sạch gì đâu, xét cho cùng từ đầu tới chân không có cái gì gọi là sạch, mà chúng ta cứ ngỡ là sạch. Cái máu huyết trong người là quý đối với sự sống, nhưng mà đem nó ra khỏi người mình rồi thì chúng ta cũng ghê gớm nó như thường, không có cái gì gọi là quý hết. Như vậy mà chúng ta tưởng là sạch, đó là tịnh. Như vậy không sạch mà tưởng là sạch, đó là mê lầm. Như vậy ai mà chấp thân năm ấm này, nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, đó là vô minh. Nhưng mà ngay nơi chúng ta có cái gì thường lạc ngã tịnh không? Bởi vì cái thân sanh tử thì nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, nó bất tịnh, mà chúng ta lại chấp thường lạc ngã tịnh là vô minh. Còn cái tánh giác của chúng ta, là cái chân tâm chúng ta là thường lạc ngã tịnh mà chúng ta không biết. Chính cái tánh giác, cái chân tâm của mình, cái đó nó không có sanh diệt, cho nên nó là thường. Cái đó nó không có bị những cái gì ở bên ngoài áp bức nó, làm cho nó phải khổ sở, mà nó thường an ổn, vui tươi, cho nên nó là lạc. Nó mới là thật chủ, cho nên gọi nó là ngã. Nó không có bị nhiễm nhơ, cho nên nó là tịnh. Thì cái đó là cái thật của mình lại quên. Còn cái thân giả này mình lại chấp thường lạc ngã tịnh, vì vậy mà gọi đó là vô minh. Rồi cho tới pháp khổ tập diệt đạo cũng lại như thế. Tức là cái pháp khổ tập diệt đạo là chân lý, là lẽ thật Phật nói, mà mình cũng không có hiểu, không có biết. Đường hiểm các thứ não, người mù đi vào trong, phiền não nên nghiệp tập, nghiệp nên khổ xoay vòng. Đó. Các cái đường hiểm, đường hiểm là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là cái chỗ khổ, chỗ xấu xa, nó làm cho mình khổ. Mà người mù, tức là cái người bị vô minh á, cứ chấp nhận đi vào trong những con đường đó. Rồi phiền não nên nghiệp tập, từ cái buồn thương giận ghét đó mà tạo các thứ nghiệp, mà từ nghiệp rồi phải bị xoay vòng trong sanh tử, không có dừng được. Không nên lấy mà lấy, nên lấy trở lại bỏ, theo đuổi tối sai lầm, dẫm phải gốc té nhào. Đó, đây là diễn tả cái người ngu si vô minh. Cái không nên lấy mà lấy, cái nên lấy trở lại bỏ, những cái tạm bợ của thế gian không có quan trọng, mà mình lại tìm kiếm nó, đặt nó là quý, là trên hết. Đó là cái không nên lấy mà lấy. Rồi cái nên lấy mà trở lại bỏ, tức là đối với mình cái chân chánh, cái lương thiện là cái tốt mà mình không chịu giữ, mình bỏ nó để tạo những cái xấu xa. Như vậy đó là mình theo đuổi cái tối tâm, cái sai lầm. Giống như người mù cứ dấp phải những cái gốc cây rồi té nhào, không có biết hướng đi. Như vậy thì cái người vô minh là cái người làm những điều không đáng làm mà làm, điều đáng làm lại không làm, cho nên họ bị gặp những cái khổ dồn dập. Đó là hiện tượng của vô minh. Có mắt mà không huệ, thí dụ cũng như thế. Bởi nhân duyên ấy diệt, trí sáng như mặt trời. Cái người có mắt mà không có trí huệ, giống cũng như kẻ mù như ở trên. Bởi nhân duyên mê lầm đó mà chúng ta diệt được rồi, thì trí sáng như mặt trời, thì sẽ được trí sáng, sẽ được minh. Như thế lược nói vô minh cho đến lão tử cũng vậy. Trong Phật pháp lý nhân duyên rất cao sâu. Tại sao người nhiều ngu si lại hay quán nhân duyên? Đây một câu hỏi. Nói rằng cái lý nhân duyên của Phật dạy là sâu xa, là siêu thoát lắm, mà tại sao dạy người ngu, một người ngu si quán cái pháp này? Đây đáp: có hai hạng người ngu si: hạng người mê muội như sâu dê, hạng người ôm các thứ tà kiến mê lầm đen tối, là người ngu si tà kiến. Phật vì hạng người sao bảo phải quán nhân duyên, tập chánh định. Bởi vì ngu si có hai hạng: một hạng là ngu si không biết phải, không biết quấy, không biết tốt, không biết xấu, cho nên đây nó như trâu như dê. Đó thì cái hạng đó thì thật là ngu si, khó mà dạy thì tu được. Còn cái hạng người họ ôm ấp cái tà kiến mê lầm đen tối, tức họ chấp thế này thế kia, họ cũng suy nghĩ, họ cũng xét nét, họ biết nhưng mà biết lầm, biết sai. Thì cái người biết mà làm sai đó, thì Phật vì họ mà bảo họ quán cái nhân duyên để cho được cái chánh định. Đó là cái giải quán nhân duyên, là để trị bệnh cho những người ngu si mà thuộc về lại tà kiến đó. Như vậy thì ai cố chấp sai lầm thì nên quán 12 nhân duyên.